Thưa với các bạn là bài trước thì chúng ta đã nói về những đóng góp của khoa sử học, triết học cũng như là đóng góp của khoa học cho việc chú giải Thánh Kinh. Thì ở bài học này chúng ta tập trung cái khóe nhìn của mình về cái vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh. Chúng ta hay là cụ thể những cái nhà giải thích Kinh Thánh không phải là những chuyên gia hiểu theo nghĩa như là chuyên gia lịch sử, chuyên gia khảo cổ hay chuyên gia về khoa học. Mà có thể nói những người làm công tác giải thích Thánh Kinh thì phải trở thành những chuyên gia đức tin. Và phải nhìn nhận vấn đề hay là đọc bản văn Thánh Kinh trước hết không phải là đọc lời của nhân loại. Những cái nỗ lực bao nhiêu có thể đón nhận những cái thành tựu của khoa học, xã hội và nhân văn để hiểu các mặc khải của Thánh Kinh, nhưng không đọc các bản văn Thánh Kinh như thái độ của một kẻ vô đạo. Ta đọc trong cái nhìn của một người có đức tin, bởi vì Kinh Thánh được viết ra để trình bày đức tin, phản ánh niềm tin của dân Chúa, của các cộng đoàn hội thánh. Cho nên cần giải thích Kinh Thánh trong đức tin. Đấy là cái nét căn bản trước hết. Tri thức Kinh Thánh không được dừng lại ở các từ ngữ, các khái niệm, các biến cố. Cần phải phân tích từ ngữ, cần phải hiểu các khái niệm, cần phải đọc lại các biến cố, nhưng không dừng lại ở đó. Tri thức Kinh Thánh phải tìm cách đi tới các thực tại mà ngôn ngữ muốn nói tới. Đó là một thực tại siêu việt. Thực tại này liên kết với Thiên Chúa. Ta gọi đó là tri thức đức tin liên tới với Thiên Chúa. Cho nên nếu chú giải Kinh Thánh mà chỉ có lý luận thôi thì không đủ. Như vậy ta sẽ trở thành một nhà triết học, không chỉ có lý luận. Và nếu chỉ lý luận thì không thể hiểu trọn vẹn các cái biến cố và sứ điệp được kể lại trong Thánh Kinh. Bởi vì trong rất nhiều các cái biến cố, người ta cảm thấy rằng nó hết sức phi lý, không lý luận và không hiểu gì được. Tôi lấy một cái ví dụ thôi. Cái biến cố Abraham nghe theo lệnh của Chúa đưa Isaac lên núi mà sát tế, chẳng lý luận kiểu gì được, vô cùng phi lý. Triết gia hiện sinh là Kierkegaard đã nhìn về cái biến cố đó, ông nói như thế này: đây là một biến cố cực kỳ phi lý, sự phi lý của tất cả mọi cái phi lý. Phi lý bởi vì Chúa là mình mà Chúa ác dữ vậy. Chúa bắt người ta giết con của mình, mà làm sao Abraham vâng phục một cách mê muội vậy? Có một đứa con duy nhất mà đem giết. Tất cả cái đó nếu lý giải bằng sự hợp lý, bằng việc suy lý thì không giải thích được vấn đề, nếu không nhìn với lăng kính đức tin. Lăng kính đức tin. Cho nên lý luận thôi thì không đủ. Người ta cần phải đón nhận ý nghĩa được giải thích hay được trình bày nơi các biến cố, và trên hết mọi sự nơi chính bản thân của Đức Giê-xu. Ngài là mặc khải cuối cùng, mặc khải trọn vẹn ý nghĩa của Kinh Thánh. Bởi vì là lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh phải được đặt dưới ánh sáng của đức tin mới có thể hiểu được ý nghĩa của bản văn. Cho nên, chú giải Thánh Kinh là một khoa thần học. Chú giải Thánh Kinh là một khoa thần học, và người ta gọi đó là khoa chú giải. Cần có ánh sáng của Chúa Thánh Thần để giải thích đúng đắn Kinh Thánh. Vì một người được lớn lên trong sự sống của thần khí thì mới có khả năng hiểu biết các thực tại mà Thánh Kinh trình bày. Rất cần ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Nếu như Thánh Kinh được viết ra dưới sự linh hứng của thần khí thì cũng cần có sự soi sáng của thần khí để người ta có thể hiểu được ý nghĩa của bản văn. Như vậy ở đây, nếu tách rời đức tin ra khỏi khoa chú giải Thánh Kinh, ra khỏi khoa thần học chú giải, thì người ta sẽ lệch lạc và có nguy cơ biến các bản văn thánh kinh đơn thuần chỉ là những áng văn chương cổ có giá trị về văn chương, về triết học, về thi phú, nhưng không phải là một tác phẩm như lời của Thiên Chúa nuôi dưỡng, củng cố đức tin của con người. Điều thứ hai, ta nói đến vai trò cộng đoàn đức tin. Không chỉ là đức tin của các nhà chú giải, đức tin của những người giải thích, đức tin của người đọc Kinh Thánh, mà còn nói đến vai trò của cả một cộng đoàn đức tin nữa. Cộng đoàn đức tin tức là dân Thiên Chúa. Chính cộng đoàn này cung cấp cái bối cảnh đúng là thích hợp cho việc giải thích Thánh Kinh. Thánh Kinh hình thành bên trong các truyền thống đức tin của Israel và của giáo hội sơ khai. Cho nên chính cộng đoàn dân Chúa, cộng đoàn Israel, cộng đoàn giáo hội sơ khai góp phần làm phát triển các truyền thống. Không thể bỏ qua vai trò đức tin của cộng đoàn. Kinh Thánh được viết ra chính là phản ánh cái đức tin của cộng đoàn dân Chúa. Hay là Kinh Thánh nhìn tất cả các biến cố xã hội, chính trị, văn hóa trong cái nhìn của những người có đức tin, trong cái nhìn của một cộng đoàn đức tin. Và trong cái nhìn của một cộng đoàn đức tin ấy, Kinh Thánh được viết ra và phản ánh chính đức tin của cộng đoàn. Ta thấy ở đây một cái mối tương quan biện chứng. Một tương quan biện chứng. Chính đức tin được trình bày, được phản ánh trong Thánh Kinh. Và nhờ Thánh Kinh, các đức tin lại được nuôi, đức tin của người Kitô hữu hay đức tin của cộng đoàn dân Chúa lại được nuôi dưỡng và tăng trưởng. Kinh Thánh thuộc về toàn thể giáo hội. Và tất cả các thành viên của giáo hội đều có vai trò trong việc giải thích Thánh Kinh. Dĩ nhiên ở đây ta coi chừng nó rơi vào một cái mối nguy hiểm giống như kiểu một số các cái giải thích của anh em Tin Lành. Tức là họ cho rằng mỗi người đều được ơn linh hứng để giải thích Thánh Kinh. Và như vậy khi đọc Kinh Thánh thì mỗi người được Chúa ban ơn và họ có thể hiểu và giải thích theo như điều mà Chúa mặc khải cho họ. Cho nên ông Văn giải thích Kinh Thánh sẽ khác với ông Võ và dứt khoát rằng phải khác với bà Vĩ. Và hoàn toàn không giống với cô Vũ. Đó, hoàn toàn khác nhau. Bởi vì mỗi người đều có ơn riêng. Như vậy, đây không phải là lối giải thích hay lập trường của Hội Thánh Công Giáo. Phải được giải thích trong cái nhìn của truyền thống và phải theo sự hướng dẫn của huấn quyền. Tất cả mọi người đều góp phần trong việc giải thích hiểu như là một cộng đoàn đức tin. Nhưng không phải tự mình có thể giải thích. Thánh Phaolô nói rất rõ, không ai được tự tiện giải thích một lời nào trong sách thánh, không được giải thích một lời các ngôn sứ. Bởi vì lời các ngôn sứ được viết ra không phải là lời của người phàm. Không ai được tự tiện giải thích. Quyền bính của giáo hội có trách nhiệm hướng dẫn để làm sao cộng đoàn tín hữu có thể giải thích, có thể hiểu được nghĩa đúng đắn mà Thánh Kinh trình bày. Thể theo chính Kinh Thánh, những con người mang thân phận hèn kém là chính chúng ta thì lại là những tác giả, lại là những thính giả ưu tuyển của lời Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, lời Thiên Chúa được ngỏ là ngỏ với những kẻ yếu hèn như chúng ta. Giống như tâm tình của Chúa Giêsu khi Ngài tạ ơn Chúa Cha. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã giấu không mặc khải những điều này cho những kẻ khôn ngoan, thông thái, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Những người bé mọn, những người dám mở trái tim của mình ra thì lúc bấy giờ lại hiểu được những chân lý của mặc khải hơn cả những người thông thái. Và ở đây chúng ta cũng nói đến vai trò của hàng giáo sĩ, của các huấn giáo viên, của các nhà chú giải và những người khác có vai trò đặc biệt trong việc giải thích Kinh Thánh. Quyền bính của giáo hội có trách nhiệm trông coi sao cho việc giải thích Kinh Thánh phải trung thành với tin mừng và với truyền thống vĩ đại. Và huấn quyền đóng góp một vai trò uy quyền tối hậu nếu cần cho những trường hợp phải nại đến. Tức là nếu có những cái giải thích sai lạc thì huấn quyền phải lên tiếng, chấn chỉnh, điều nắn để làm sao những giải thích đó phải phù hợp với tin mừng và phù hợp với truyền thống của hội thánh. Đó là vai trò đức tin của cộng đoàn. Điều thứ ba, cần phải giải thích Kinh Thánh dưới ánh sáng của truyền thống Kinh Thánh, tính duy nhất của Kinh Thánh và của thư quy. Chúng ta biết giáo hội không chỉ có Thánh Kinh mà còn có Thánh Truyền, còn có cả một truyền thống được diễn ra một cách sống động trong đời sống đức tin, trong cử hành phụng vụ của giáo hội. Có rất nhiều điều không có được, không tìm thấy trong Thánh Kinh, nhưng mà có trong truyền thống của hội thánh. Chẳng hạn, chúng ta thấy không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói một cách minh nhiên Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác cả. Nhưng dựa vào truyền thống của hội thánh, dựa vào đức tin của hội thánh ngay từ thời sơ khai, và giáo hội đã tuyên tín tín điều Đức Maria hồn xác về trời mà không sợ sai lầm, bất khả ngộ. Điều đấy không tìm thấy một cái chỗ nào, câu nào cụ thể trong Thánh Kinh. Cho nên cần phải giải thích Thánh Kinh dưới cái nhìn của Thánh Truyền và các thư quy. Khoa chú giải Công giáo tìm cách giải thích Thánh Kinh trong sự tiếp nối với cái khung năng động giải thích mà người ta tìm thấy ngay bên trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, các tác phẩm sau thường lệ thuộc vào những tác phẩm trước khi tác giả đọc lại những gì đã được viết ra dưới ánh sáng của những vấn đề và những hoàn cảnh mới. Có cái sự điều chỉnh cho phù hợp với cái hoàn cảnh hay là với cái đối tượng đương thời mà Kinh Thánh nhắm tới. Cho nên có cái sự nối tiếp và có cái sự gọi là làm sao đó uyển chuyển. Khoa chú giải Kinh Thánh tìm cách vừa trung thành với các cách hiểu trong đức tin được diễn tả trong Kinh Thánh mà vừa phải duy trì cái sự đối thoại với con người cũng như với văn hóa của thời đại này. Làm sao trình bày một bản văn cổ, ý nghĩa của nó lại hoàn toàn phù hợp và nuôi dưỡng đời sống đức tin của con người đương đại. Làm sao để có một cái cầu nối để mà có thể giải thích, không có cái sự tương phản mà vẫn là một sự xuyên suốt, sống động, sứ điệp của lời nuôi dưỡng con người của mọi thời. Dù rằng Kinh Thánh viết rất xa chúng ta, nhưng cũng luôn luôn là hiện tại, nuôi dưỡng con người của thời đại chúng ta hôm nay. Khoa chú giải Công giáo nhìn nhận tính duy nhất cốt yếu của Kinh Thánh, thâu tóm nhiều viễn tượng khác biệt, nhưng trình bày một toàn bộ những chứng từ về một truyền thống vĩ đại. Trình bày Kinh Thánh duy nhất theo suốt một dòng chảy của truyền thống, cho nên không có cái sự khác biệt, đứt đoạn hay trái ngược nhau. Khoa chú giải Công giáo giải thích các bản văn riêng lẻ trong ánh sáng của toàn thể thư quy của Kinh Thánh. Nếu như ta giải thích một bản văn riêng lẻ mà tách ra khỏi cả một cái tổng thể, thì lúc bấy giờ cái nguy cơ những cái bản văn rời rạc ấy sẽ hoàn toàn bị tách biệt khỏi một cái mặc khải chung. Cho nên cần phải đọc một cái chữ trong một câu, cái câu đó phải được đặt trong một đoạn, cái đoạn đó phải được đặt trong toàn tác phẩm đó phải được đặt trong chính môi trường của tác giả sáng tác, và môi trường của tác giả sáng tác phải được đặt trong cả cái thời đại của tác giả đang sống. Thì như vậy ta mới có thể hiểu được cái ý nghĩa trọn vẹn của Mọc Khải Thánh Kinh. Đó là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Việc giải thích Thánh Kinh cần phải dựa trên truyền thống của Hội Thánh, tính duy nhất của Thánh Kinh và của Thư Quy. Rồi, điểm nhắc nhở thứ tư là cần phải giải thích Cựu Ước dưới ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua. Có rất nhiều điều trở thành tăm tối và khó hiểu, có nhiều điều trở thành phi lý. Tôi lấy lại cái ví dụ hồi nãy, chuyện của Abraham hiến tế con mình là Isaac hoàn toàn là một điều trong tăm tối, không giải thích gì được. Cho đến khi có ánh sáng của cuộc vượt qua thì những điều hoàn toàn trong tăm tối ấy lại trở nên ánh sáng. Người ta hiểu được đó như một dấu chỉ tiên trưng của cái chết, của cái sự hiến tế Thiên Chúa Cha sát tế chính con của mình để đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Như vậy, tất cả và từng phần của cựu ước phải được giải thích trong ánh sáng của cuộc vượt qua. Đó là cái nguyên tắc chi phối toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Giáo hội câu cựu ước là Kinh Thánh và trung thành để truyền đạt mặc khải của Thiên Chúa. Cựu ước là Thánh Kinh, nhưng nếu ta không có ánh sáng của Tân Ước, không có ánh sáng của cuộc vượt qua, thì có nhiều điều trong cựu ước chúng ta không thể nào hiểu nổi. Tân Ước giải thích cựu ước dưới ánh sáng của một nhiệm vượt qua. Cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu hoàn tất cựu ước. Việc Chúa Giê-xu cũng như việc các tông đồ giải thích cựu ước được diễn tả trong Tân Ước dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Và sự giải thích đó là một giải thích uy tín bậc nhất. Việc giải thích Thánh Kinh của Chúa Giê-xu và các tông đồ có giá trị ưu việt. Cho dù một vài cái phương thức giải thích được tác giả của thời Tân Ước sử dụng phản ánh những đường lối suy tư riêng của một thời đại, tức là giải thích cái nhìn hay là mang cái dấu ấn của thời đại, nhưng mà những cái giải thích đó mang một giá trị tuyệt đối, tức là cái tiêu chuẩn để mà cho thấy đó là những giải thích đến từ Chúa Giê-xu, đến từ các tông đồ. Các Kitô hữu không giới hạn ý nghĩa của cựu ước vào những nẻo đường, trong đó cựu ước chuẩn bị cho Đức Kitô ngự đến. Có nghĩa là không chỉ hiểu cựu ước như cựu ước, không chỉ hiểu bản văn lúc này là chỉ nói với Israel mà thôi, không phải. Mà ý nghĩa của nó còn mang tính cánh chung, mang tính thiên sai, vượt ra khỏi cái giới hạn, vượt ra khỏi cái giới hạn của cựu ước. Chẳng hạn trong 2 Samuel 7:14, ngôn sứ Nathan nói với vua David về cái kế hoạch của Thiên Chúa sẽ xây dựng cho David một ngôi nhà và triều đại của David sẽ vững bền mãi mãi. Thì ý nghĩa không chỉ dừng lại là Chúa xây cho ông một cái biệt thự, Chúa xây cho David một cái cung điện và Chúa cho triều đại của David, sau David rồi Salomon, rồi sau đó các vị vua nối tiếp trường tồn với thời gian, hiểu theo góc nhìn chính trị. Không có. Cái lời sấm đó của Nathan không chỉ dừng lại ở chuyện nhà của David hiểu theo khía cạnh trần tục, mà muốn hướng đến một khía cạnh thiên sai. Chúa sẽ xây nhà cho David và triều đại David sẽ vững bền mãi mãi. Nghĩa là khi Chúa Giê-xu xuất hiện thì lúc bấy giờ Ngài thuộc dòng tộc David và triều đại của Chúa Giê-xu mới là triều đại vững bền. Cho nên ta mới hiểu được tại sao Đức Giê-xu được tuyên xưng đấng đã ngự đến nhân danh vua David. Đấng con vua David ngự đến. Đấy cái lời sấm. Hay là trong Samuel, hay là trong cái tiên tri Isaiah 7:14 nói về việc một trinh nữ sẽ sinh con. Thì người ta có thể hiểu được trinh nữ sinh con ấy cụ thể trong bối cảnh của lời sấm Isaiah, đó là việc loan báo người vợ trẻ của vua Akhat sinh ra cho ông một đứa con. Không chỉ dừng lại ở đó, mà sau này dưới ánh sáng của Tân Ước, người ta đọc ra thấy lời của Isaiah muốn nói về việc Đức Maria sinh hạ Chúa Giê-xu, một trinh nữ sinh con. Lời sấm đó 7 thế kỷ sau được thực hiện. Đấy, cho nên không chỉ dừng lại ý nghĩa của bản văn cựu ước, mà vượt xa hơn ý nghĩa của bản văn trình bày trong chính hoàn cảnh đương thời. Đúng hơn, giáo hội đánh giá lối giải thích theo thư quy của cựu ước lễ vượt qua của Chúa Kitô như một giai đoạn lịch sử cứu độ. Các Kitô hữu tiếp tục rút ra được sự nâng đỡ từ sự sứ điệp linh hứng của cựu ước. Điểm thứ năm, ta nói về việc giải thích ánh sáng của truyền thống sống động của giáo hội. Giải thích Thánh Kinh dưới ánh sáng của truyền thống sống động của giáo hội. Khoa Chú Giải Công Giáo đặt mình một cách ý thức vào trong chính dòng truyền thống sống động của giáo hội và tìm cách để trung thành với mặc khải đã được truyền thống vĩ đại ấy truyền đạt và chính Kinh Thánh đã làm chứng. Cố gắng trung tín việc giải thích Kinh Thánh trong chính cái dòng truyền thống sống động của Hội Thánh, không có tách ra, không có tách ra. Bên trong truyền thống sống động này, các giáo phụ có một vai trò nền tảng vì các ngài đã rút tỉa từ toàn thể sách thánh những đường hướng căn bản giúp hình thành truyền thống đạo lý của giáo hội và cung cấp một giáo huấn thần học phong phú để dạy dỗ và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho các tín hữu. Ngày hôm nay khoa giáo phụ cũng là một khoa căn bản của thần học mà không dễ dàng người ta có thể lãnh hội được hết ý tưởng của các giáo phụ. Các ngài là những người sống cận kề với thời của các tông phụ, các tông đồ và cho những cái nhìn, những cái giải thích một cách đúng đắn dựa trên Thánh Kinh. Và ngày hôm nay giáo hội vẫn tiếp nối nhìn nhận các giải thích đó và từ đó giáo hội có thể soi sáng vào các bản văn để có thể hiểu được ý nghĩa của các bản văn trình bày. Tuy nhiên ngày hôm nay thì cách chú giải công giáo người ta có thể vượt xa hơn cả những chú giải của các giáo phụ, không hoàn toàn bị lệ thuộc vào các phương pháp chú giải của các giáo phụ. Tuy nhiên bởi vì mỗi một thời đại cái sự phát triển của xã hội nó thúc đẩy người ta, và như vậy thì ngày hôm nay con người ta có nhiều phương pháp hơn, như chúng ta đã nói trước đây với bài học trước, tiếp cận lịch sử, tiếp cận thư quy, tiếp cận về triết học vân vân, có nhiều lối nhìn để cung cấp cho các nhà chú giải những cái chú giải sinh động, sống động và một cách khách quan hơn cả. Điểm cuối cùng chúng ta nói đến trong bài học này đó là giải thích sứ điệp tôn giáo của Thánh Kinh. Tất cả cuối cùng hay là mục đích chính là sứ điệp tôn giáo này. Mục tiêu ưu tiên của lối chú giải công giáo là giải thích sứ điệp tôn giáo của Kinh Thánh. Nghĩa là ý nghĩa của nó như là lời mời gọi của Thiên Chúa tiếp tục ngỏ với Hội Thánh và với toàn thể thế giới. Mục tiêu tối hậu của khoa chú giải công giáo là nuôi dưỡng và xây dựng thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô là Hội Thánh với lời của Thiên Chúa. Kinh Thánh có thể dẫn đưa chúng ta đến cùng đích của đời sống, nuôi dưỡng đời sống của Hội Thánh. Và Hội Thánh chính là hiền thê xinh đẹp của Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bằng chính lời sự sống của Ngài. Lối giải thích này như là mục đích tối hậu của khoa chú giải, dẫn con người đến cùng đích và con người tìm đến cái hạnh phúc tối hậu nhờ khám phá mặc khải của Thánh Kinh. Thưa tất cả anh chị em, bài học của chúng ta kết thúc ở đây, và để nhắc lại những cái điểm căn bản vai trò của đức tin trong việc giải thích Kinh Thánh, ta để ý đến việc giải thích Kinh Thánh không phải là giải thích một bản văn cổ hoàn toàn dựa trên những cái phát minh khoa học, mà đó phải là được dựa trên chính niềm tin chân chính. Niềm tin đó không phải chỉ của cá nhân, của những người chú giải, mà còn là cái niềm tin sống động của cả cộng đoàn dân Chúa. Đức tin của cả cộng đoàn góp phần quan trọng trong việc chú giải Thánh Kinh. Rồi điểm thứ ba, việc giải thích Thánh Kinh cần phải được giải thích dưới ánh sáng của truyền thống Thánh Kinh, tính duy nhất của Thánh Kinh và thư quy. Điểm thứ tư, cần phải giải thích Cựu Ước dưới ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua cho Kitô. Điểm thứ năm, cần phải giải thích Thánh Kinh dưới ánh sáng của truyền thống sống động của giáo hội. Và điểm cuối cùng, cần phải giải thích sứ điệp tôn giáo của Thánh Kinh như mục đích tối hậu. Thánh Kinh dẫn con người đến sự sống viên mãn để mà có thể sống trong chính sự sống của Thiên Chúa. Xin cảm ơn tất cả các bạn.